đội ta, chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Kính thưa toàn thể cán bộ và bà con nhân dân, nhằm giúp bà con cùng với công dân trong độ tuổi nhập ngũ có những thông tin cơ bản về công tác tuyển quân năm 2026, xin được gửi tới toàn thể cán bộ và bà con chương trình truyền thanh đặc biệt với những nội dung chính như sau. 1. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là vinh dự trách nhiệm của thanh niên. 2. Một số điểm lưu ý trong luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Nghị định số 28 ngày 5 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự là vinh dự trách nhiệm của thanh niên. Quân đội là trường học lớn của thanh niên, là niềm mơ ước và mục tiêu vươn tới của không ít thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được học tập, rèn luyện trong quân đội là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam. Mỗi thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự là vinh dự, tự hào, bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là sự cống hiến một phần bé nhỏ của mình cho sự nghiệp của Đảng và toàn dân tộc. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo. Còn gì hơn khi được tôi luyện ở môi trường quân đội, một trường học lớn để hoàn thiện nhân cách, góp phần năng lực và phẩm chất của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, mỗi thanh niên coi đây là vinh dự của bản thân trước gia đình, quê hương và xã hội. Do đó, phải tự giác du tu dưỡng, rèn luyện để thực sự là những hình ảnh cao đẹp của một người lính. Quân đội cũng là môi trường để người lính được hoàn thiện những phẩm chất và năng lực cần thiết, để khi rời khỏi quân ngũ, thì phẩm chất và năng lực đó lại được phát huy trên nhiều lĩnh vực. Vì thế, gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên để họ sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự một cách tự giác, cống hiến phần bé nhỏ của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên lên đường nhập ngũ là nghĩa vụ của công dân. Khi nhập ngũ, họ được học tập những kiến thức cơ bản về Đảng, Bác Hồ, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ phải nhận thức rõ đối tượng, đối tác, phân biệt rõ ai là bạn, ai là thù, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và đề kháng với những luận điệu xấu độc của kẻ thù, cũng như tuyên truyền giáo dục đến mọi người cùng tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trong thời gian tại ngũ, họ được rèn luyện về thể lực, về kỹ chiến thuật, về tâm lý, từ đó tạo lên sự vững vàng trước các tình huống có thể xảy ra. Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc. Do vậy, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương. Đất nước ta đã hòa bình, mọi người dân luôn hướng tới sự ấm no, bình đẳng. Các dân tộc đoàn kết cùng chung sống. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang gặt hái được những thành tựu to lớn. Do vậy, cùng với vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì phải luôn đi đôi với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn tìm cách lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề quốc phòng an ninh. Vì vậy, mỗi thanh niên được tham gia quân đội chính là thể hiện trách nhiệm to lớn với Tổ quốc và dân tộc mình.
Câu trắng nếu là tôi sẽ là một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương, là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm từ Nam ra ngoài Bắc bao tên nối liền, là hoa tôi nở tình yêu ban sơ cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình, là bay theo làn gió tôi bay khắp trời nhìn xưa hoài hùng đó nên xin tiếp lời, là người xin một lần khi nắm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ.
Một số điểm lưu ý trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Nghị định số 218 NĐ-CP ngày 5 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Những năm qua, xã nhà luôn là đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, để giúp cho công dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật Nghĩa vụ quân sự. Xin trích các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 218 NĐ-CP ngày 5 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu như sau. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, nhằm góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thực hiện tinh thần trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Mỗi gia đình cần động viên, khuyến khích con em mình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi như pháp luật quy định. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có quy định như sau. Điều 4. Nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội Nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân, không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61 cho tới 80%. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ với những công dân sau đây. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ. Một con thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. 3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Điều 59. Xử lý vi phạm. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trích Nghị định 218. Nghị định số 218 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Điều 9. Vi phạm quy định về sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển, ghi trong quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi không nhận quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi như sau. 1. Cản trở công dân nhận quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Không nhận quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng. 5. Phạt tiền từ 30 triệu đồng tới 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi như sau. Hành vi thứ nhất, người được khám sức khỏe có hành vi gian dối, làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Hành vi thứ hai, đưa hoặc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Khám sức khỏe tham gia công an nhân dân nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 6. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Kính thưa bà con nhân dân, cùng công dân đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những con người đang đứng trước một giai đoạn lịch sử quan trọng, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Là một người trẻ đang sống giữa những chuyển mình lớn lao của dân tộc, có lẽ sẽ có đôi chút phân vân và tự hỏi liệu mình có thể làm gì cho Tổ quốc. Và thời điểm này chính là thời điểm để chúng ta thể hiện lòng yêu nước, đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà. Hãy sẵn sàng lên đường, vững tay súng để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc cần bạn, các bạn đã sẵn sàng chưa?
Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đời lấy hòa bình. Giờ khói bình, ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình. Cuộn cháy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu lạc hồng. Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đó thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh, nhìn ánh nắng chiếu sực sỡ quốc kỳ tung bay phấp phới. Xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình. Giờ khói bình, ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình. Cuộn cháy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu lạc hồng. Trường Sa Hoàng Sa là của chúng ta, không thể nào đánh đổi. Tuổi trẻ Việt Nam lòng đầy khát khao, vươn vai cùng thế giới, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho nó thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh, nhìn ánh nắng chiếu sực sỡ quốc kỳ tung bay phấp phới. Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước. Tạ ơn người cha già của chúng.